Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi quan sát thứ hai là quan sát thực địa. Ngài chọn cái bát đạo trung ấm, vì ngôn ngữ và tư tưởng kết hợp nơi đây phát triển hơn hết. Thì khi học về sự, chúng ta biết được rằng là ở Ấn Độ là nơi mà có cái văn hóa là phát triển sớm nhất của nhân loại. Khoảng 4.000 năm trước đây lịch, thì ở một số vùng của Ấn Độ là cái nền văn minh văn hóa nơi đó phát triển rất là rực rỡ. Cho đó thì nếu mà chọn thì ngài chọn là dùng bán đạo của Ấn Độ, bởi vì cái ngôn ngữ cái là cái tư tưởng triết học ở đây phát triển hơn những nơi khác. Vì giáo lý của Đức Phật sẽ nói sau này thì đó là những điều nó rất cao siêu, nó rất là khó hiểu. Do đó là nếu mà dùng những cái ngôn ngữ mà thông thường ở những quốc gia khác thì rất là khó mà truyền bá những cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng biết được rằng là ngay lúc mà Đức Phật đản sinh ở Ấn Độ thì lúc bây giờ là xã hội Ấn Độ có khoảng là 96 tôn giáo, những tư tưởng cũng như là những cái tôn giáo mà ra đời thì nó có những cái giá trị đó là nhất định của nó. Nhưng mà mỗi một tôn giáo nó đều nghiêng về một cái khía cạnh, một cái lĩnh vực nào đó. Mặc dù tới 96 tôn giáo nhưng tất cả những tôn giáo đó được xem như không hoàn hảo, không hoàn thiện. Và lúc bây giờ Đức Phật thấy rằng Đức Phật cần phải đem một cái chân lý, một cái tôn giáo với một cái nền giáo lý mà nó chân thật nhất để hướng dẫn cho con người mà xóa đi nỗi khổ niềm đau, đem lại sự an lạc và hạnh phúc. Do vậy khi quan sát thực địa thì ngài mới chọn đó là bát đạo của Ấn Độ. Rồi thứ ba là khi quan sát quốc độ thì ngài chọn cái dùng đó là dùng trung ấm, vì nơi này có nhiều nhà hiền triết và các bậc minh quân xuất hiện. Chúng ta thấy rằng là một đức phật ra đời nó không phải là tự nhiên mà ra đời, mà nó có rất nhiều các mối nhân duyên, hay nói chung đó là cái sự mà quan sát trước. Khi Bồ Tát Hậu Minh mà quan sát phải là ở dùng trung ấm, bởi vì nơi này có rất nhiều những nhà hiền triết và những bậc minh quân. Thì nếu mà nói về các nhà hiền triết, chúng ta thấy rằng là ở thời Đức Phật, Đức Phật không ra đời rồi, khi mà Đức Phật tu tập mà thành đạo, lúc mà đi giáo hóa, chúng ta nhớ và chúng ta học ở Đức Phật rồi thì chúng ta lưu ý một điều là mình đừng dùng cái tâm niệm mà nó sai lầm của mình mà mình đi đánh giá chuyên tâm là một cái mang một cái lỗi, một cái lỗi rất lớn. Thường Phật tử chúng ta nói rằng là quý thầy là thấy Phật tử già, thấy Phật tử sai, thấy Phật tử là những người có địa vị, có danh vọng thì quý thầy tiếp xúc đó nó thân thiện hơn, gần gũi hơn. Còn những người mà Phật tử nghèo, những người ăn xin hay là giới tình nhân, mình ở đầu cái này chỉ nhìn qua và hỏi cái quan chuyện, không có là thiết tha, không có là tiếp xúc mình giống như những người khác. Đa phần Phật tử chúng ta có quan niệm như thế. Xin thưa là quan niệm như thế nó sai hoàn toàn. Bây giờ nếu như chúng ta thấy mà một con người một cái việc tiếp xúc với một con người mà người đó là người bạn nghe số, bây giờ cái người bạn nghe số cái này gặp 5 phút mà hướng dẫn cho người ta những cái việc để người ta thay đổi cái tâm niệm, cái suy nghĩ, hay là hướng dẫn cho tu tập về vấn đề có áp dụng được hay không? Xin thưa là làm được không?
Được không?
Những người em sinh, những người làm cái số, những người làm những cái nghề lao động trên ta mà kiếm những đồng lương đó nó rất bất đổi thì hướng dẫn cho những người này tu tập là được không? Bởi vì thân lệ thuộc vào kinh tế, lệ thuộc vào hoàn cảnh, cho đó là người ta mà tiếp xúc với chư tăng thời gian 5 phút chư tăng với trong lúc đó không hướng dẫn và hướng dẫn chỉ được một người và người đó chưa chắc gì thực hiện được. Nhưng bây giờ trong thời gian mà 5 phút và tiếp xúc với một vị đó đang là một cái nhà lãnh đạo, vị đó đang là một cái vị nhân dân hay là một cái nhà tri thức, thì không qua 5 phút mà một cái vị thầy mà nói chuyện người kia, người kia hiểu hết tất cả những vấn đề. Thay vì tiếp xúc với người thân thiết ngay thì trong thời gian 5 phút người này hiểu được một, thì những cái nhà lãnh đạo, những nhà tri thức hay là những nhà doanh nghiệp thì thời gian chỉ là 5 phút như thế nhưng mà đã lấy được kiến thức đó là một. Lấy người nhưng mà người ta về mà truyền đạt lại cho là cơ quan, cho là công ty, những người mà có cái mối quan hệ với người đó. Do đó là không qua 5 phút tiếp xúc với những người mà là nhà lãnh đạo và là nhân dân và là nhà trí thức thì cái gì mà theo lời em là cái lợi ích nó làm rất lớn. Do vậy mình hiểu được vấn đề này thì mình bỏ qua cái ý nghĩa là làm mấy thầy phân biệt giàu nghèo, càng đua nhau với các người nghèo thì khác. Xin thưa rằng phật tử ta nên bỏ qua ý nghĩa đó. Bởi vì đây là mấy thầy mà thực hiện cái gì mà hướng dẫn chúng sinh thì cũng là nói theo cái gương của Đức Phật. Bây giờ chúng ta nhớ lại những sự kiện lịch sử khi mà Đức Phật hành đạo, Đức Phật đi tìm để mà độ là tìm độ ai? Tìm độ của Đà Văn Phật, nghĩa là những người mà giỏi nhất thời bây giờ. Nhưng mà hai người đó lại qua đời, không có duyên Đức Phật qua đời. Do đó Đức Phật mới là qua đời năm anh em Kiều Trường Nhân. Năm anh em Kiều Trường Nhân là một trong những người mà nổi tiếng nhất thời bây giờ. Chỉ cần độ năm anh em Kiều Trường Nhân thôi, cái tiếng tăng của Đức Phật sẽ là tán truyền đến là rất nhanh, rất lớn. Rồi tiếp đó Đức Phật độ là những vị thương gia, đó là gia xá và 54 người bạn, là những người bạn, những người thân, những đối tác của gia xá, đó là những nhà doanh nhân. Rồi tiếp tục Đức Phật độ những cái nhà mà lãnh đạo tâm linh, chỉ cần độ cho ba em ông ca diếp, chỉ cần độ ba ông đó, bởi vì ba ông đó là nổi tiếng, nó tương đương với là năm em người mình nữa. Chỉ cần một bài báo mà hướng dẫn cho ba ông này theo Đức Phật thì bây giờ số đồ đệ của ba ông này là 1.000 người, 1.000 người đồ đệ của ba anh em ca diếp này theo Đức Phật. Rồi những cái tín đồ mà theo những cái gì này sẽ là thầy mình theo ai thì mình sẽ theo đó. Tín đồ trước giờ thầy mình là nổi tiếng nhất thời bây giờ. Số đồ đệ mà theo sát bên thầy mình là đến 1.000 người. Mà bây giờ thầy mình cùng với 1.000 gì đó mà đã theo Đức Phật rồi thì tất cả những cái món đồ của các gì đó đều theo Đức Phật. Rồi nếu nói về các nhà lãnh đạo thì người đầu tiên Đức Phật độ đó là ai? Đại vua Tần Bà Sa La. Rồi tiếp theo nữa là ngoài Đại vua Tần Bà Sa La, tiếp theo Đức Phật độ đó là vua Tịnh Phạn, vua Ma Tư Nặc, rồi rất nhiều các vị vua mà nổi tiếng ở bây giờ. Mà tại sao Đức Phật lại độ là vua Tần Bà Sa La là đầu tiên? Xin thưa rằng nếu như ai trong chúng ta mới mà nghe chúng tôi giảng hôm bữa thứ năm vừa rồi, thứ năm vừa rồi ở lớp giáo lý tối thứ năm, chúng tôi giảng về công đức và tôi tạo tưởng họ. À, chúng ta nghe qua cái bài đó mà anh hàm ba neo cây chiếc, rồi những việc chúa như lại qua sở thế hay là những gì mà hay là những cái phật thì theo đại la hán thì trước đây cũng đã từng là có duyên gặp đức phật trong quá khứ. Có duyên gặp đức phật trong quá khứ, do đó là kiếp này khi mà sinh ra đức phật muốn là sư xuống với cõi nhân gian này. Do đó là Bồ Tát Hậu Minh mới quan sát thấy là Tha Ni Ông Ca Diếp, thấy là Na Đề, rồi thấy ông những cái ông như là Thanh Đạt, rồi thấy các vị chúa là hùng mạnh như thời bây giờ, mà những gì đó là có tâm đạo, những gì đó là từng có duyên tiếp xúc với làng trong quá khứ. Do đó là mình ra đời ở thế nơi đó thì mình mở đầu mới là tốt hơn. Do vậy trước khi mà sinh hạ xuống nhân gian thì Bồ Tát Hậu Minh cũng là quan sát, cũng là quan sát. Và khi mà thiết pháp mà qua đầu chúng sinh thì đức phật của chúng ta cũng nhắm đến những đối tượng nào là cần qua đầu, những đối tượng nào cần qua đầu. Nếu các nhà lãnh đạo thì đầu cho chúa Tần Bà Sa La, chúa Tần Bà Sa La là hùng mạnh nhất thời bây giờ. Khi mà chúa Tần Bà Sa La mà đã quy y làm đệ tử đức phật thì các chúa khác là nương theo, là quy y theo, chứ chưa kể là các quan hay là thần dân của quốc gia đó. Còn các nhà mà hiền triết, các nhà hiền triết như là Tam Nhân Triều Trần Nhân, như là Ba Neo Ca Diếp hay là Xá Lợi Phất Phật Kiền Liên, những người đó chỉ cần đầu những người đó thôi thì cái tâm ảnh hưởng từ những người đó nó sẽ lan truyền đi cái tôn giáo, cái là một tôn giáo mới vừa sự kiện ra đời, đó là Phật giáo. Rồi các vị thương gia thì độ cho là vàng gia sáng cùng với là những người bạn hay là những người mà trong dòng tộc của gia sáng, thì những cái người nào có biết cái điều mà đã là đã đồng ý đi hay là trưởng giả các cô độc, mà trưởng giả các cô độc là người nhau có như thế mà quy đi là người Phật phát nguyện là dùng gian để phòng cô độc, nhát gian để phòng cô độc, xây dựng tinh xa cung dường để đức Phật và hàng trưởng gia. Như vậy thì tất cả những cái việc làm của những vị này thì ít nhiều gì nó cũng có cái duyên từ quá khứ, và đức phật cũng biết rằng là nên truyền bá cái pháp là truyền ở đâu. Do vậy khi biết thầy mà làm đạo cũng giống như thế. Bây giờ cái thầy có thể là đi đến một cái vùng sâu vùng xa, cái nơi hẻo lánh, đến nơi đó để làm từ thiện, đến nơi đó để có một vài bài pháp thì được. Nhưng mà bây giờ cái thầy là muốn mà truyền pháp tới đó là rất khó. Cho vậy muốn mà truyền bá một cái tôn giáo hay là truyền bá đến ta thì cái nhà lãnh đạo đó, nhà lãnh đạo đó nên đó là phải biết là mình nên làm cái cách nào và truyền ở đâu, truyền như thế nào. Thì có thấy rằng là mặc dù là một vị Bồ Tát sống ở bầu trời, nhưng mà chọn cho mình một cái nơi để mình qua cái đầu chúng sinh thì Bồ Tát cũng là chọn lựa rất kỹ như thế. Và đó là yếu tố thứ ba. Bây giờ cái điểm thứ tư đó là quan sát về chủng tộc. Quan sát chủng tộc thì ngài mới chọn đó là dòng họ Thích với vua Tịnh Tạng. Bởi vì dòng họ Thích là một cái dòng tộc rất là hiền, rất là hiền, có cái tâm đạo. Còn nhiều thứ năm đó là quan sát xem ai là người có đủ đức tính làm mẹ của vị Phật trong tương lai, thì ngài lại chọn đó là hoàng hậu Maya, vua gia đó là Tịnh Tạng, dòng tộc đó là Sakya, hay còn gọi đó là dòng tộc Ấn Ca. Như vậy thì lúc bây giờ ở cõi trời là thời gian là 4.000 năm, nhìn xuống mà cõi nhân gian thấy chúng sinh là tạo ác sống trong tà kiến. À, lúc bây giờ ngài muốn giáng hạn nhân gian cho đó ngài quan sát là năm diện của đây. Chúng tôi nhắc lại diện thứ nhất đó là tuổi thọ con người 100 tuổi, đó là cái tuổi thọ, cái thời gian mà thích hợp nhất. Thứ hai là quan sát lục địa thì ngài chọn là bán đạo Ấn Độ. Thứ ba là quan sát quốc độ thì ngài chọn mới là dùng Trung Âm. Thứ tư là quan sát mà dòng tộc thì ngài chọn dòng tộc là Sakya. Và thứ năm là quan sát người làm mẹ của vị Phật tương lai thì ngài chọn đó là Hoàng hậu Ma Gia. Thì sau khi vào quan sát năm cái gì đó mà thấy nó phù hợp, nó thích hợp nhất, thì lúc bây giờ ngài mới khó chút lại cho Bồ Tát Di Lặc làm Bồ Tát hộ xứ ở hội đời độ sinh, và ngài mới là giáng hạ xuống nhân gian. Và khi mà giáng hạ xuống nhân gian nghĩa là đầu thai vào trong thai bào thai người mẹ đó là Bà Hậu Ma Gia, vua gia là Tịnh Phạn, ở nơi đó là Ca Tỳ La Vịnh. Và đến thời buổi bây giờ, thời buổi chúng ta hiện tại, thì một cái gì mà thay thế cho Bồ Tát Hộ Minh ở hội đời độ sinh chính là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc. Và sau này khi chánh pháp của Đức Phật Thích Ca mà nó đã hết, mà một vị Phật tiếp theo sẽ ra đời, thì đó chính là Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở hội đời độ sinh. Nghĩa là tiếp tục chúng ta biết rằng là ai mà sinh ra lên cõi đời này để thành Phật giáo hóa chúng sinh đều phải đi bằng con đường này, đều phải đi bằng con đường này. Nghĩa là đầu tiên là thân thành thành Bồ Tát, rồi được là giao là làm Bồ Tát hộ xứ ở cõi đời độ sinh. Nghĩa là ai được làm Bồ Tát hộ xứ ở cõi đời độ sinh thì người đó chuẩn bị làm vị Phật ở đường này. Thì Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát Hộ Minh khi mà giáng hạ xuống nhân gian thì trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong cái lịch sử ghi nhận lại cái sự kiện đản sinh của Đức Phật thì có nghĩ rằng là trong chúng ta đây ai cũng đã được học qua, và ít nhiều gì mình cũng biết về những cái câu chuyện về sự đản sinh của Đức Phật hay là những sự kiện lịch sử. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy có một số những nhà nghiên cứu, những nhà học giả đưa ra một số cái giả thuyết. Và chúng tôi thấy rằng là một số Phật tử của ta tại là có cái xu hướng là hướng theo, tin theo. Thì tôi xin xác định với các vị như thế này. Thì những nhà học giả, những nhà nghiên cứu, người ta được quyền đưa ra những giả thuyết, và người ta biết chứng minh rằng cái giả thuyết đó đầy đủ sức thuyết phục, thì cái người mà tin theo hay là nghe theo là càng đông. Nhưng mà người ta được quyền, mình không có quyền ngăn cấm. Do đó chúng tôi lưu ý một số ý để Phật tử chúng ta đừng có bài chạy theo phong trào, và nghe cái gì nó mới đi, nó lạ hơn thì chúng ta cảm thấy là mình tin tưởng là cao hơn những cái gì là truyền thống. Bây giờ chúng tôi đưa ra một số ý mà những nhà học giả đưa ra, mà không biết Phật tử ở đây chúng ta có nghe hay chưa, hoặc là chúng ta đã tiếp nhận những cái ý này như thế này. Thì đầu tiên thì nói rằng là Hoàng hậu Ma Gia là sinh thái tử, là vị sinh non, có nghe ý này chưa? Và bây giờ rất nhiều những nhà học giả đưa ra, và một số người nhất là những vị giảng sư cũng có đưa ra ý này, và làm cho Phật tử chúng ta học theo, tin theo một cái gì vượt khác. Xin nói rằng là với các vị rằng là trước khi mà giảng hạ xuống nhân gian là Bồ Tát Hộ Minh đã quan sát xem xét kỹ lưỡng như thế. Còn bây giờ lấy những cái câu chuyện ở thời của hiện tại bây giờ mà mình đem gắn cái sự kiện lịch sử trước đây là khó chấp nhận. Nhưng mà nói theo phong trào. Có một số trường hợp là nghe cái gì mới lại lên theo. Bởi cái lập luận cho rằng là bài học Mai Giang thì lúc mà mang thai thái tử thì vua Tịnh Phạn và bài học Mai Giang hai tụ ra ngoài là 40 tuổi. À, hay gì nói là tập bài 40 tuổi là cái lý do thứ nhất là hiếm muộn. À, vua Tịnh Phạn và bà Ngọc Mai Giang là đây là trường hợp hiếm muộn. Mà phụ nữ là trên 40 tuổi mang thai rất là khó sinh, rất là khó sinh. Rồi cái thứ hai nữa thì nói rằng là bà Ngọc Mai Giang khi mà bỏ thai thái tử thì cũng đã biết tính toán ngày giờ nào là sinh. À, do đó là cũng tính được cái thời gian mà sinh thái tử, do đó là từ lần các thầy đã về đi trở về quê hương là nơi quốc gia của mình để mà sinh thái tử thì cũng đã tính được cái mặt thời gian cái đoạn đường đi nó là bao nhiêu lâu, và khi mình về đến quê hương mình thời gian bao nhiêu lâu và nghỉ ngơi rồi lúc bây giờ mới đến cái ngày mà mình sinh thái tử. Nhưng mà do đường hồi xưa là đường xấu, rồi xe cộ cộng với lớn tuổi mang thai, à do đó là bà bị sinh non. À, nói rằng thái tử tức là đức phật của chúng ta là sinh non. À, sinh non mà đi giữa đường đi ngang qua cái điều vấn đề này, đi giữa đường như thế nghĩa là không có cái sự chuẩn bị về mặt y tế, do đó là bà sinh non mà không sinh được, do đó phải mổ. Mà thiếu điều kiện y tế cho đó là bà bị nhiễm trùng, chỉ có cho mấy ngày sau mà bà phải mất. Thì cái biết này đưa ra chúng ta thấy là rất nhiều người phật tử chúng ta tin theo hướng tâm này. Nếu như chúng ta tin như thế thì ta là xem thường phật, xem thường. Bởi vì chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện lịch sử, đó rằng là trước khi mà gian hàng nhân gian này thì Bồ Tát Hổ Minh đã quan sát kỹ, mà ngày này chọn lựa kỹ thì không thể nào mà ngày đưa ra được mặt đó. Nhưng mà những nhà mà học giả thì người ta được quyền đưa ra những nhà này, còn tin hay không là ở việc khác. Nhưng mà đối với những người bình thường, những người bất chính, những người không có niềm tin thì có thể người ta tin. Nhưng mà phật tử chúng ta thì tôi khuyên các vị tin một điều nào đó thì chúng ta nên xin xét cái đề, xin xét cái đề. Đừng nghe cái gì mới, cái gì lạ hoặc là một cái phong trào rồi mình tin theo. À, cũng giống như thế, hiện tại chúng ta thấy trong phật tử chúng ta có rất nhiều những cái điều mà nó không phù hợp, chúng ta làm rất nhiều những điều không phù hợp. Nhưng mà hiện tại mình đang làm, nhưng mà cùng một lúc thì con không thể nào mà đưa ra những cái điều đó để mà nói, để mà phân tích, để mà hướng dẫn quý vị được. Nhưng mà đồng trong những cái lần tiếp xúc, nó có cái duyên gắn với cái ý cảm thì chúng tôi sẽ nói như thế. Chứ không thể nào cùng một buổi mà chúng tôi đem ra phân tích những điều nào không phù hợp. Nhưng mà chúng ta đang hay cải theo một cái phong trào, nhưng mà một cái phong trào đó thì đương nhiên cũng có người đề xướng. Mà bây giờ cùng một bước của chúng tôi nói lên rất nhiều những cái điều mà nó không phù hợp như thế thì nó cũng rất nhiều cái gì nó không hay xảy ra. Đó là điều mà chúng tôi lên được những duyên tiếp xúc, họ cái duyên nào chúng tôi sẽ phân tích cái gì đó.